Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây mấy hôm, tình cờ tôi có xem được một đoạn video clip trên YouTube về các vụ cướp giật táo tợn nhất năm 2015. Những cảnh cướp giật ở trong video clip này được ghi lại bởi các máy quay tự động ở trên các xe hơi hoặc là các camera ở trên đằng trước các cửa hàng, cửa hiệu. Thật sự với chúng ta, vấn đề cướp giật trong xã hội này chẳng phải là điều xa lạ, vì nó xảy ra như cơm bữa mỗi ngày. Bản thân tôi cũng đã nghe rất nhiều về điều đó. Tuy nhiên, tôi vẫn bị sốc khi mà xem cái video clip về các vụ cướp giật đó. Tôi sốc vì tôi không thể tưởng tượng được cái mức độ liều lĩnh và sự tàn nhẫn của những kẻ cướp. Nạn nhân của những vụ cướp giật này thường không những bị mất tài sản mà còn bị té ngã rất nguy hiểm, và thậm chí đã có những nạn nhân mất mạng. Tôi cũng bị sốc vì sự phô trương và thiếu thận trọng của những nạn nhân các vụ cướp đó. Đã nhiều lần ở trên đường, tôi thấy các anh chị em một tay lái xe, một tay nghe điện thoại, tám suốt cả một đoạn đường dài, vừa gây nguy hiểm cho việc lái xe, vừa có nguy cơ bị cướp giật. Tôi không hiểu những anh chị em đó nghĩ gì về sự an toàn của mình và của người khác. Hy vọng tôi nói điều này không làm cho một ai trong các anh em ở đây buồn vì chuyện vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Thưa anh chị em, kể với anh chị em chuyện này vì tôi cứ suy nghĩ mãi và thực sự không hiểu tại sao con người trong xã hội hôm nay lại có thể xử sự như vậy. Dù rằng người ta đã đưa ra nhiều lý lẽ để giải thích về nguyên nhân của tệ nạn cướp giật. Nào là những kẻ giật dọc là những tên nghiện ma túy, nào là do hoàn cảnh khó khăn, nào là do đua đòi, do gia đình bất ổn, thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm của cha mẹ, của gia đình. Rồi có người còn nói trách những nạn nhân là ai biểu khoe của để gợi lòng tham của bọn cướp, làm cái gì nó giật là đáng đời, vân vân và vân vân. Nhưng dù là nguyên nhân nào thì tôi vẫn cứ nghĩ nó chỉ là những nguyên nhân trên bề mặt, những nguyên nhân nổi. Còn nguyên nhân sâu xa vẫn là con người ngày hôm nay chỉ có biết sống hướng về mình quá nhiều, hay nói nôm na là sống quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình và chỉ nghĩ cho mình mà thôi. Điều trớ trêu là hình như con người trong xã hội hôm nay mặc nhiên chấp nhận lối sống ích kỷ như thế, và hễ ai sống khác sẽ bị coi là dại dột, là dở hơi. Nhiều lần bản thân tôi khi dừng đèn đỏ, tôi thấy nhiều người cứ hiên ngang, thẳng tiến, và có người còn quay lại mắng tôi đồ điên. Và có lẽ có nhiều người chắc sợ bị chê là điên nên đã không dám sống một cách chân thành với mình nữa. Thế gian quan niệm như thế, nhưng chúng ta Thưa ông bà và anh chị em, chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta là con cái của Thiên Chúa nhân lành. Chúng ta được xây dựng, được mời gọi để xây dựng lối nhìn và lối sống khác. Lối sống của chúng ta phải là lối sống mà Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã dạy cho chúng ta. Đó là lối sống vị tha, chia sẻ và nghĩ cho người khác nhiều hơn nghĩ cho bản thân mình. Anh nhà giàu trong bài Tin Mừng đã tìm đến với Chúa Giêsu với lòng thiết tha tìm kiếm sự sống đời đời. Đây cũng là mục đích tối hậu của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, điều anh ta không ngờ, và có lẽ mỗi người chúng ta cũng không ngờ, là con đường Chúa Giêsu vạch ra cho anh để đạt tới sự sống đời đời đó lại là con đường của sự chia sẻ. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. Không chỉ anh nhà giàu trong bài Tin Mừng, mà có lẽ rất nhiều người trong chúng ta cũng thấy đòi hỏi của Chúa Giêsu xem ra quá đáng. Chẳng lẽ để được sự sống đời đời, tôi phải làm như thế thật sao? Vợ con tôi rồi sẽ như thế nào? Tôi cũng còn phải sống nữa chứ, vân vân. Thưa ông bà và anh chị em, đúng là đòi hỏi của Chúa Giêsu rất quyết liệt. Đó là bởi vì Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận ra một giá trị tin mừng thường hay bị quên lãng hoặc bị phớt lờ ở trong đời sống của chúng ta. Đó là hãy có lòng nhân ái. Anh nhà giàu trong bài Tin Mừng đã sống rất tốt khi anh cho biết anh đã giữ tất cả những lề luật của Thiên Chúa. Anh đã không giết người, không trộm cắp, không gian dâm, không làm hại ai và có hiếu với cha mẹ. Tuy nhiên, điều Chúa cần ở nơi anh là một tấm lòng nhân ái, biết cảm thông và chia sẻ với người khác. Chia sẻ với những người tội lỗi, yếu đuối và kém may mắn hơn mình. Điều đáng buồn là dù rất tốt, nhưng anh nhà giàu đã không vượt qua được lòng ích kỷ, sự ham mê của cải và giàu có của anh ta. Tin Mừng kể lại rằng anh ta sau khi nghe Chúa Giêsu đòi hỏi tấm lòng nhân ái, anh ta đã buồn rầu bỏ đi. Anh ta chấp nhận đánh đổi sự sống đời đời để ôm lấy những thứ của cải vật chất trần gian. Anh chị em thân mến, trong khi Chúa Giêsu dạy chúng ta đi trên con đường của sự chia sẻ, thì thế gian hôm nay lại dạy chúng ta đi trên con đường của sự giành giật, của bon chen, của tích cóp. Và xem ra con đường của thế gian hôm nay đang thắng thế, khi mà nhiều người đã chủ trương rằng sống trong xã hội này thì phải sống như vậy, phải chụp giật nó hoặc phải hơn nó thì mới sống được. Và thực tế trong cuộc sống đã có rất nhiều người sẵn sàng đánh đổi sinh mạng, sẵn sàng đánh đổi nghĩa tình để giành giật từng chút lợi ích cho bản thân mình. Và thường khi kết quả của sự giành giật là người thua thì buồn, mà người được cũng chẳng vui gì. Chưa kể là còn xảy ra bao nhiêu chuyện đau lòng và nhiều hậu quả đáng tiếc khác. Bài học hãy có lòng nhân ái mà Chúa Giêsu dạy chúng ta qua bài tin mừng hôm nay, thưa ông bà và anh chị em, là một thách đố cho mỗi người chúng ta trong từng ngày sống. Nếu chúng ta can đảm sống lời mời gọi đó trong mọi chọn lựa của chúng ta, thì nó sẽ giải phóng chúng ta khỏi sự trói buộc của những của cải vật chất tầm thường và đưa chúng ta tới sự bình an thanh thản. Xin Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể mà chúng ta đang cử hành thêm sức cho mỗi người chúng ta, để chúng ta biết vui, biết trân trọng với những gì mình đang có, và cũng biết thanh thoát cho đi, để tâm hồn chúng ta luôn được bình an giữa cuộc sống trần thế còn đầy rẫy những bon chen đầy. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.